Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 16 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Triển khai nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Hà Nội xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy.
Hội nghị thường niên lần thứ 53 Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc tại Davos.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi và tặng quà Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Chí Quảng nhân dịp đón Tết Nguyên đán 2023. Qua Hòa thượng Pháp chủ, Chủ tịch nước gửi lời chúc Tết Quý Mão an lạc đến với tăng ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những công tác Phật sự mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện, góp phần vào việc bảo tồn văn hóa truyền thống, an sinh xã hội, đặc biệt là việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 thành công rất tốt đẹp, thông qua phương hướng gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027.
Sáng cùng ngày, trong chương trình công tác tại Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ thăm chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến Đảng bộ, chính quyền, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân có mặt tại đây cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Cao Bằng tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và 100 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng nay trong chuyến công tác tại tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bát Sát. Chia sẻ về tình hình chung của đất nước trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Lào Cai có đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân tỉnh Lào Cai phát huy tối đa những cơ hội đem lại từ sau chuyến thăm rất thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc để đẩy mạnh thương mại biên giới, phát triển kinh tế. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới tham dự chương trình Tết Nhân Ái do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát tổ chức tại xã Trịnh Tường.
Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 31 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết 31 là nghị quyết có tính lịch sử, tạo ra bước ngoặt mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, mở đường cho thành phố ban hành các chính sách vượt trội, phát huy tính năng động, sáng tạo.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời các cá nhân tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh. Phấn đấu trong năm 2023, mỗi hộ gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2022 là 6,7 triệu đồng, tăng 927.000 đồng so với năm trước và tăng 759.000 đồng so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 7,6 triệu đồng, tăng 950.000 đồng so với năm trước và tăng 830.000 đồng so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập bình quân tháng của lao động nữ là 5,6 triệu đồng, tăng 914.000 đồng so với năm trước và tăng 709.000 đồng so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương năm 2022 là 7,5 triệu đồng, tăng 15,1% so với năm trước, tương đương tăng 992.000 đồng.
Ngày 16 tháng 1, thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã khắc phục xong sự cố rò rỉ xúc tác tại phân xưởng RFCC từ chiều ngày 13 tháng 1. Hiện nhà máy đã đạt 100% công suất với 200.000 thùng dầu thô một ngày và có thể tiếp tục tăng công suất trong thời gian tới. Phía nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng khẳng định và cam kết bảo đảm cung ứng đủ lượng xăng dầu, đáp ứng nhu cầu thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng thời chủ động tăng công suất cao nhất trước kỳ bảo dưỡng định kỳ để bù đắp sản lượng trong thời gian bảo dưỡng.
Sáng ngày 16 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết đã cắt mối nối đầu tiên, đưa đoạn trụ 12m của trụ bê tông dài 35m lên khỏi hố móng. trụ bê tông nơi cháu bé 10 tuổi mắc kẹt dài 35 mét do ba trụ gồm hai đoạn dài 12 mét và một đoạn dài 11 mét chồng lên nhau, nối với nhau bằng hai mối nối. Hiện các lực lượng tiếp tục đào đất trong lòng hố móng xuống độ sâu 23 mét tính từ vị trí đầu trụ bê tông đầu tiên, cách đầu ống bê tông thứ 3, mối nối thứ 2 của ống bê tông 35 mét khoảng 1 mét.
Trung vệ Bùi Tiến Dũng, một chốt chặn quan trọng trong đội hình tuyển Việt Nam, nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trong trận chung kết với Thái Lan vào 19 giờ 30 phút tối nay. Trong buổi tập hôm qua, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã không thể tham gia cùng các đồng đội. Được biết, mắt cá chân của anh đang bị sưng, nên gần như chắc chắn cầu thủ này sẽ không thể tham dự trận chung kết vào tối nay. Chấn thương của Tiến Dũng cũng là hệ quả của một quá trình dài phải thi đấu liên tục với áp lực cao. Nếu như Việt Nam mất đi một trong những trung vệ tốt nhất là Bùi Tiến Dũng, thì Thái Lan cũng không thể đưa ra sân tiền đạo số 1 Tirasin Dangda.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 16 tháng 1, Hội nghị thường niên lần thứ 53 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF đã khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ với chủ đề Hợp tác trong một thế giới phân mảnh và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 1. Hơn 2.700 nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và tài chính quy tụ tại Davos năm nay để thảo luận về thế giới ngày nay và tương lai trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng đang diễn ra, đòi hỏi phải có những hành động tập thể táo bạo.
Số lượng các tỷ phú nên giảm 50% vào năm 2030 thông qua việc đánh thuế cao hơn cũng như các chính sách khác để thế giới bình đẳng hơn. Đây là khuyến nghị được tổ chức phi chính phủ Oxfam đưa ra trong bối cảnh giới tinh hoa chính trị và lãnh đạo các doanh nghiệp toàn cầu quy tụ tại thành phố Davos của Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 1. Trong báo cáo, Oxfam cho biết giá trị tài sản của các tỷ phú đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Cụ thể, tài sản của 1% số người giàu nhất cao hơn 74 lần so với khoảng 50% số người nghèo nhất.
Dữ liệu của Cục Thống kê Trung ương Israel công bố ngày 15 tháng 1 cho thấy, trong năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI tước đo lạm phát ở nước này tăng 5,3%, mức cao nhất kể từ năm 2002, khi tỷ lệ lạm phát hàng năm ghi nhận ở mức 6,5%. Chỉ số này cũng tăng mạnh so với mức giảm phát 0,7% của năm 2020 và mức tăng 2,8% của năm 2021. Lạm phát tại Israel đang tiếp tục gia tăng, dù Ngân hàng Trung ương nước này đã nâng dần lãi suất cơ bản từ mức 0,1% vào tháng 4 năm 2022 lên mức 3,75% hiện nay. Mục tiêu lạm phát được chính phủ Israel đặt ra hàng năm là khoảng từ 1 đến 3%.
Theo Tân Hoa Xã, nhà chức trách Trung Quốc ngày 16 tháng 1 cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương, 12 người mất tích trong vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 15 tháng 1 theo giờ địa phương tại một nhà máy hóa chất ở huyện Bàn Sơn thuộc tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Trong khi đó, đài truyền hình CCTV đưa tin vụ nổ xảy ra trong quá trình bảo dưỡng của nhà máy. Trên 330 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường vụ nổ để dập lửa. Hiện đám cháy đã được kiểm soát.
California, bang đông dân nhất của nước Mỹ, đã hứng chịu cơn bão thứ 9 liên tiếp trong 3 tuần qua. Trong bối cảnh, bão mùa đông kéo dài từ ngày 26 tháng 12 đến nay đã gây lũ lụt nghiêm trọng, khiến cho tuyết rơi dày và cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người. Các chuyên gia thời tiết dự báo cơn bão tương tự cũng sẽ hoành hành tại bang này. Bão mùa đông không phải là hiện tượng bất thường ở California. Tuy nhiên, tình trạng ấm lên toàn cầu đang khiến cho cường độ bão mạnh hơn, kèm theo mưa tuyết nhiều hơn. Trong 3 tháng qua, quận San Francisco thuộc bang này hứng chịu lượng mưa 500mm, mức cao chưa từng thấy kể từ mùa đông năm 1972-1973.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ngày 16 tháng 1, nước này và Ấn Độ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận không quân chung lần đầu tiên. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm tăng cường mối quan hệ quốc phòng song phương, cũng như năng lực phòng vệ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo bộ này, cuộc tập trận diễn ra quanh căn cứ không quân ở tỉnh Ibaraki, miền đông bắc Nhật Bản, dự kiến kéo dài 11 ngày cho đến ngày 26 tháng 1 tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, về Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội, những ngày này, đi đâu cũng bắt gặp cảnh bà con tấp nập thu hoạch lá dong phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Lá dong Tràng Cát có những nét đặc trưng như thế nào? Khác biệt so với các vùng khác xa sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Hơn Hơn 40 năm nay, bà Ngô Thị Truyện, thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vẫn duy trì trồng lá dong. Năm nay, lá dong nhà bà thu hoạch, bán sớm nên thời điểm này bà tranh thủ làm thêm cho các hộ lân cận. Với bà, làm lá dong là cứ luôn tay, làm không biết mệt.
Sáng thì từ 7 giờ đến độ 11 giờ là nghỉ. Xong đến nghỉ như tầm này là 2 giờ, cho đến 5 giờ nghỉ. Xong tối thì từ 7 giờ đến 11 giờ. Đấy, cứ liên tục mấy ngày Tết này thôi. Chỉ có từ hôm mùng 10, từ hôm mùng 10 tháng vừa rồi đây này, là đổ lại đây, là liên tục như thế.
Công việc những ngày cuối năm bận rộn, đặc biệt đối với người dân thôn Tràng Cát. Nhưng ai cũng đều phấn khởi, bởi khi làng trồng lá dong vẫn được duy trì và phát triển. Năm nay, 7 sào lá dong nhà bà Nguyễn Thị Hà, thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai cho thu hoạch hơn 15 vạn lá ra thị trường. Mỗi sào lá dong cho thu hoạch từ 15 đến 20 triệu.
Lá này là tôi cứ cắt về xong rồi tôi dấn nước xong tôi sắm. Sắm tôi phân loại từng loại. Cây là dong nếp, cho nên mã lá là nó cũng màu xanh, chứ nó không phải màu đen như là cái loại lá dong tẻ là màu đen là gọi là lá rừng.
81 tuổi, ông Nguyễn Văn Mãi vẫn bận rộn với công việc sắp lá dong. Với ông, lá dong Tràng Cát không những giúp bà con có cái Tết đủ đầy, còn là việc gìn giữ nét đẹp ngày Tết, duy trì gói bánh chưng xanh trong cộng đồng.
Nhân dân Tràng Cát chúng tôi ấy, cứ về cái thời điểm này, này, coi như mọi người, kể cả già lẫn trẻ, tấp nập làm cả từ sáng sớm cho đến tận tối khuya, để thu hoạch cái lá dong này cho mọi người gói bánh chưng.
Hiện nay, Tràng Cát là nơi trồng lá dong nhiều nhất khu vực Bắc Bộ, với diện tích toàn xã để trồng lá dong khoảng hơn 25 hectare. Lá dong ở đây được ưa chuộng bởi có màu xanh mướt, lá dai, bản to và đều. Dùng lá này gói bánh sẽ cho ra bánh xanh tươi và mang mùi thơm rất riêng so với các vùng khác.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.